Tác phẩm Chung Vô Diệm. Người dịch và biên khảo Mộng Bình Sơn. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2009. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi thứ nhất, Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm, Tề Tuyên Vương chiêm bao được vợ. Từ khi nhà Trụ bị diệt, Chu Hưng và Văn Vương kế vị thống nhất Sơn Hà, thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu Chiến Quốc lại phân ra làm 18 nước chư hầu, các nước đều tranh bá tranh hùng một phương. Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời Sàm Tấu giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sinh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán diệt nước Sở, lại đào mộ Bình Vương lên đánh thay cho Hả Giận. Chừng ấy thì còn có 17 nước, kế đó bị Ngũ Tân trừ hết 5 nước nữa, còn có 12 nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời lại dẹp hết 5 nước nữa, thì còn có 7 nước mà thôi. Ấy là việc về sau. Bây giờ hãy nói về con gái bà Tây Vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì. Nhân lúc Phó Hội Bàn Đào uống rượu say nói lời ngạo phạm, bà Tây Vương Mẫu nổi giận đầy xuống trần gian, đầu thai làm con nhà họ Chung, đội lốt dạ xoa, hình dung xấu xí cổ quái. Bây giờ, tại núi Thương Sơn, làng Pháp Mã, có một người họ Chung tên Kỳ, tự Thiên Tài, nhà cửa giàu có, tánh nết hiền lương. Vợ là Đặng Thị, sinh được hai trai, tên là Chung Long, Chung Hổ. Sau sinh được một con gái nữa, hình dung cổ quái, diện mạo xấu xí. Vợ chồng Chung lão thấy vậy, đặt tên là Chung Vô Diệm. Vô Diệm lớn lên chẳng học thêu thùa vá may, mỗi ngày cứ lo luyện văn võ, lại thêm tính tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai. Sau gặp lại bà Lê Sơn Thánh Mẫu dạy thêm phép ngũ hành và tiên thiên đoán số, nên nàng trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại. Ấy là ý trời đã sẵn dành cho có người giúp Tề Tuyên Vương vững trị. Lúc ấy Tề Tuyên Vương đang đóng đô tại tỉnh Sơn Đông, phủ Hằng Dương, huyện Lâm Tri. Ngày kia, Tuyên Vương đang buổi ngự triều, các quan văn võ chầu chực, thêm 13 vị khoa đạo, 18 vị đại phu, lại có thừa tướng và lục bộ cửu khanh, rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời Chiến Quốc. Bữa nọ nhân lúc vui, Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng: "Thiệt, trẫm cũng nhờ phước trời và nhờ sức bá quan cho nên trong nước mưa đều gió thuận, bá tánh an cư lạc nghiệp, cho nên trẫm và các khanh mới được hưởng cảnh thái bình." Các quan bèn tâu rằng: "Ấy chẳng qua là phước lớn của chúa công, cho nên từ ngày tước vị đến nay, quốc thái dân an, quan thanh dân chánh, lúa một năm trổ hai kỳ, thiệt rõ ràng là đời an lạc." Tuyên Vương nghe tâu cảm mừng, bèn triệu thừa tướng Yến Anh lên điện cho ngồi, rồi nói rằng: "Trẫm triệu khanh lên đây chẳng có việc chi lạ, nhưng vì hôm mồng 3 tháng 3 nhằm tiết quý xuân, đang lúc nửa đêm, trẫm nằm chiêm bao thấy một điềm rất lạ. Đang khi không bỗng thấy lửa cháy đỏ hừng, kim quang muôn đạo, thoại khí ngàn đều. Ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ, trồng trong một cái bồn vàng. Trái thì màu lục, cành thì màu thanh. Trong giây phút lửa và binh kéo thẳng vào cung, trẫm và bá quan thấy đều kinh hãi. Lúc đang nguy cấp, bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng, có bốn vị tiên cô đang đứng trên mây, tay cầm một nhánh bảo thọ, hiện xuống, đem để trước Kim Long Điện. Hoa ấy vùng trổ bông ra, hào quang sáng rạng, chói lòa bốn phía. Tức thì, lửa tắt binh tàn, thế giới thanh bình tỏ rạng. Bốn vị tiên cô đi lại thẳng vào Chiêu Dương Cung, đem nhành hoa vào cắm nơi Minh Xuân Điện. Nhành hoa ấy đâm chồi mọc rễ ra tại đó, rồi lại sinh ra năm trái rõ ràng. Lúc ấy, trẫm mừng quá, vùng giật mình thức dậy. Chẳng hay lành dữ thế nào, nên phải triệu khanh hỏi cho biết." Yến Anh nghe vua nói dứt lời, liền đứng dậy, bước ra tâu rằng: "Phàm chim bao cũng có khi hư khi thiệt, hễ canh một thì tại lòng mình tơ tưởng, còn canh hai thì nghi hoặc không chừng. Với canh tư, canh năm cũng hồ đồ khôn thiệt. Nằm chim bao trong bốn canh ấy thì hay nhớ đầu quên đuôi, hoặc nhớ đuôi quên đầu. Duy có canh ba thì mới là chánh mộng." Hồi thứ hai, Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, Chung Vô Diệm hái dâu rừng vắng. Khi Tuyên Vương nghe Yến Anh nói vậy, thì cười mà rằng: "Nếu vậy thì điềm chim bao của trẫm đây thiệt lắm. Vì lúc trẫm thức dậy, thì trẫm nghe tiếng trống điểm ba dùi. Từ đầu chí đuôi trẫm nhớ hết, không sai một mảy. Tiên sinh hãy bàn thử xem hung kiết thế nào." Yến Anh liền suy đoán một hồi, rồi cúc cung mà chúc mừng cho hoàng thượng và nói rằng: "Điềm chim bao ấy thiệt là tốt lắm. Vả chăng chúa công là sao Tử Vi xuống thế, cho nên ngôi chánh cung thì phải có nữ tinh hạ giới mà sánh đôi. Nay lấy theo điềm chim bao này mà đoán ra thì vị tinh tú ấy đã rơi xuống phàm rồi, chắc là ở tại đám dâu mà chờ thánh thượng. Nếu chúa công muốn gặp người thì phải ngự giá lên đó săn bắn." Tuyên Vương hỏi: "Tiên sinh nói vậy, song chưa biết ngày nào mới gặp." Yến Anh tâu rằng: Cứ theo đó thì chúa công phải săn bắn hôm nay, xong phải đi lên núi Thương Sơn nơi phía đông bắc. Chừng qua giờ ngọ ba khắc thì gặp hoàng hậu chẳng sai. Hễ gặp người ấy đem về rồi thì trong 42 năm kết nghĩa Tu La, thiên hạ được trong an ngoài trị. Tề Vương nghe nói thì cười mà rằng: điều ấy cũng lạ, sao tiên sinh dám chắc mà bàn như vậy? Yến Anh tâu rằng: thần dám đâu sàm tấu bệ hạ, vì thần cứ theo điềm chiêm bao mà bàn. Nếu chẳng phải như vậy thì thần chịu toàn gia tru lục. Tề Vương nghe nói cả mừng, bèn nói rằng: thiệt hư chưa biết, song lời khanh nói thì trẫm cũng tin. Vậy trẫm phải đi săn bắn một phen cho khỏi điều nghi ngại. Nói rồi liền truyền lệnh kiểm điểm vài muôn binh mã và văn thần võ tướng cùng quân sư hộ giá ra đi. Nguyên Tề Vương là vua một nước, thuở nay chưa hề tách mình ra khỏi cung, nay lại lên non săn bắn, xem thấy có cây tươi tốt, phong cảnh hữu tình, nước dưới khe chảy ro ra, trên núi chim kêu líu lo, thì trong lòng rất vui, cứ xăm xăm đi tới tìm muôn thú mà săn. Lúc ấy Chung Vô Diệm đặng 18 tuổi rồi, nghề văn nghiệp võ tinh thông. Duy có một điều là hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xa, tóc đỏ mặt xanh, môi dày miệng rộng, trên đầu lại có ba cái sừng, xem giống như Tiêu Diện, mình cao 1 trượng 2, vai rộng răng lồi, chẳng khác chi quỷ sứ. Ngày ấy đang tập binh cơ, bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, mắt máy thịt rung, bèn co tay đoán quẻ. Trong lòng liền minh bạch, khi đánh tay coi rồi, bèn nghĩ thầm rằng: hôm nay Tề Vương săn bắn đến đây, vậy thì ta phải ra đón nơi vườn dâu, đặng có phối hiệp cùng người. Nghĩ rồi, bèn bước đến phòng, rủ hai người chị dâu đi dạo chơi với mình cho có bạn. Khi vào đến nơi, hai chị dâu mừng rỡ nghích nghinh, rồi ngồi lại với nhau luận đàm tâm sự. Chung Vô Diệm nói: nay tuy gần rốt tiết xuân, nhưng khí trời hãy còn mát mẻ, tôi muốn rủ hai chị đi dạo chơi với tôi một lát, chẳng hay hai chị ý như thế nào? Nguyên hai người này biết rất rõ em chồng hay nóng nảy, nếu cản trở e sinh ra việc thị phi, nên phải thuận theo cho chị em hòa thuận. Liền sắm sửa trâm dắt lược cài, điểm trang nhan sắc. Ba chị em sắm sửa xong rồi, bèn dắt nhau vào nhà trình cho cha mẹ hay. An Nhân nói: như ba chị em con muốn đi chơi thì phải đi cho mau về cho chóng, chớ có say mê ở ngoài mà cực lòng mẹ đợi trông. Ba người quỳ dạ vâng lời, rồi tạm biệt mẹ già, dắt nhau ra đi. Chẳng dè hai người chị dâu không quen đi bộ, nên lóng cống đi mau không được. Chung Vô Diệm thấy vậy thì sợ trễ giờ tốt, bèn nói với hai chị rằng: vậy thì để cho em đi trước, đến nơi vườn dâu mà chờ, hai chị thủng thẳng đi sau, bề nào cũng có em tại đó. Nói rồi liền phăng phăng đi trước, hai chị từ từ sau. Chung Vô Diệm đi đến vườn dâu, giả hái bên đông, rồi qua bên nam, rồi trở lại qua phía tây, trèo lên cây mà hái nữa. Hồi thứ ba, gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt, sợ Vô Diệm, Tề Vương dối phong. Khi ấy, Thái Bạch Kim Tinh đang ở trên mây, dòm xuống nhân gian, thấy Diêu Trì tiên nữ đang hái dâu mà chờ Tề Chúa, bèn nghĩ bụng: thôi, để ta xuống mà chỉ dẫn Tề Vương đến đó, đặng vợ chồng gặp nhau cho rồi. Nghĩ rồi, liền hóa ra một con thỏ bạch chạy qua, chạy lại vẩn vơ trước mặt Tề Vương. Tề Vương ngó thấy, liền dương cung ra bắn một mũi tên. Con thỏ vùng ngậm mũi tên mà chạy dài. Tề Vương giục ngựa rượt theo, quan quân còn ở lại phía sau. Tề Vương một mình tới trước. Vừa đến vườn dâu thì không thấy con thỏ. Duy thấy hai nàng xinh đẹp vừa bước vào vườn dâu. Tề Vương kêu lại hỏi rằng: "Ta nhân săn bắn lạc đường, chẳng hay nàng có biết đường về Hằng Xương phủ ngã nào, xin làm ơn chỉ giúp cho." Hai người bèn đáp lại rằng: "Chị em tôi là đàn bà con gái, quê mùa không biết đâu là đâu. Như người có muốn hỏi thăm đường thì xin bước nới vào vườn dâu, hỏi thử con em chồng tôi, hoặc may nó có biết chăng." Nói rồi liền cáo từ đi thẳng vào vườn. Còn Tề Vương nghe nói thì nghĩ thầm rằng: "Sức đổi là hai người chị dâu mà còn xinh đẹp như vậy, huống chi là em chồng, có khi còn xinh đẹp hơn nữa chăng? Vậy thì lời quân sư nói ắt chẳng sai lầm. Thôi, để ta vào đó tìm cho ra hoàng hậu." Nghĩ rồi, liền giục ngựa đi thẳng vào vườn. Bỗng thấy mũi tên vàng còn nằm dưới đất, còn con thỏ chạy đâu không biết. Tề Vương bèn xuống ngựa, lượm lấy mũi tên, rồi thắt lên ngựa mà đi và cưỡi, rồi lại nghĩ rằng: "Việc này chẳng phải là việc tình cờ, ấy cũng là một cơ hội nó khiến ra như vậy." Nghĩ rồi, nhìn xem bốn phía, có ý kiếm cho gặp người nào là chánh cung. Lúc đó, Chung Vô Diệm đang ở trên cây dâu, ngó thấy Tề Vương đang đứng ngó bốn phía, bèn cố ý giễu cợt chơi, hái lá dâu bỏ rải xuống nơi trước mặt Tề Vương, rồi lại hái trái dâu liền xuống, trúng bên chót mão bình thiên quan. Tề Vương nổi giận bèn nói rằng: "Ai mà dám vô lễ với ta?" Vừa nói vừa ngó trực lên, thấy có một người không biết trai hay gái, bèn kêu mà hỏi thăm đường. Chung Vô Diệm chẳng thèm nói lại, vùng bay bổng lên đứng trên không. Tề Vương thấy vậy thì thất kinh, phần thì thấy Chung Vô Diệm hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xí như vậy, thì trách thầm quân sư rằng: "Yến Anh là tên khùng, dám gạt ta đi săn, lên tại núi Thương Sơn phía đông thì sẽ gặp Chiêu Dương hoàng hậu. Ta nghe lời hắn lên đây, lại gặp con đàn bà xấu xí, gớm ghiếc như vậy. Thôi, để ta giết quách con yêu quái này trước đi, rồi ta sẽ về triều, bắt Yến Anh mà trị tội, mới hả giận trong lòng." Nghĩ rồi, liền dương cung bắn lên một mũi. Chung Vô Diệm liền bắt lấy mũi tên rồi mắng thầm rằng: "Lão hôn quân này ác độc dữ ha. Thôi, để ta dùng một phép mọn, cho y biết ta là người như thế nào." Nghĩ rồi, liền niệm chân ngôn, bẻ mũi tên ấy, hóa ra làm sáu mũi tên thần, xẹt xuống, cắm vào bốn chân ngựa bốn mũi, trước đầu một mũi, sau đuôi một mũi. Tề Vương thất kinh, kêu lên rằng: "Xin nương dung tha thứ cho tôi. Vả chăng tôi là một vị đại thần của Tề Tuyên Vương, hôm nay bảo giá đi săn, nhưng rượt theo con thỏ lỡ bước tới đây. Xét mình đã quấy, xin tiên cô chớ chấp mà tha tôi về nước, thì tôi sẽ lo báo đền ơn ấy, chẳng dám sai ngoa." Chung Vô Diệm nghe nói mỉm cười, liền đáp xuống trước mặt, bước tới nắm chặt Tề Vương rồi mắng rằng: "Lão thất phu, ta đây là Chung Vô Diệm, bất kỳ là ai, dẫu cho 12 vị quốc vương mà phạm đến ta thì ta cũng đánh chết. Duy chừa ra có một người thôi, còn bao nhiêu hễ lọt vào đây thì đừng có mong ra đặng." Tề Vương hỏi: "Chừa ra người nào mà nương nương không đánh?" Chung Vô Diệm nói: "Duy có Đông Tề quốc vương là người chủ quản của ta, nên ta không dám mạo phạm đến người." Tề Vương nói: "Nếu vậy thì buông ta ra, ta là Tề Tuyên Vương đây. Chung Vô Diệm nói: "Ngươi mạo nhận thì ta lại càng đánh nhiều hơn nữa." Tề Vương nói: "Nếu nương nương không tin thì xem lại những y quan của trẫm đây thì biết thật hư. Vì cái mạo bình thiên quan và cái áo ngũ trảo long bào này, nếu như người thường thì ai mà dám dùng đồ ấy?" Chung Vô Diệm xem lại tỏ tường, liền cười, bèn bước tới cầu phong mình làm hoàng hậu. Tề Vương nghe nói mỉm cười và mắng thầm rằng: "Cái con yêu quái này nó không biết xấu hổ, hình thù làm sao mà ba phần giống người, bảy phần như quỷ, có phước phận gì lại làm đòi đến chánh cung. Thôi, ta cũng giả ý phong cho nó cho rồi, đặng nó thả ra. Chừng ta thoát ra khỏi rồi, ta sẽ liệu bề khác." Nghĩ rồi bèn nói rằng: "Vậy thì trẫm phong cho nàng làm chức chánh cung đó." Chung Vô Diệm liền thâu mấy mũi tên lại, liền quỳ mọp xuống. Tề Vương thừa cơ ấy, liền giục ngựa ra khỏi vườn dâu, nhắm phía tây nam đi tuốt. Chung Vô Diệm đứng dậy thì Tề Vương đã chạy xa rồi. Biết ý Tề Vương gạt mình mà phong dối, bèn nổi giận rượt theo. Hồi thứ tư. Yến quân sư đứng làm ông mai, Tề Tuyên Vương trao đồ sính vật. Nói về các quan văn võ, khi thấy Tề chúa rượt theo con thỏ, bèn truyền lệnh lập dinh phong tại đó, rồi dẫn binh đuổi theo bảo giá. Đi đến nửa đường, xem thấy xa xa Tề chúa dục ngựa chạy bay về, bèn phân ra hai bên mà nghinh thỉnh thánh giá về dinh. Tề Vương vào dinh yên rồi, Yến Anh bèn bước tới hỏi rằng: "Chẳng hay chúa công có gặp Chiêu Dương hoàng hậu hay chưa?" Tề Vương nói: "Thôi thôi, chớ có nhắc việc ấy ra làm chi. Lời tiên sinh bàn đó cũng thiệt, vì trẫm đang rượt theo con thỏ, lạc đường vào đến vườn dâu. Hoàng hậu nào đâu không thấy, lại thấy một đứa con gái đứng trên cây dâu, hình dung như quỷ, tướng mạo dữ dằn. Trẫm bèn dương cung bắn nó liền bắt lấy mũi tên, rồi níu trẫm lại, ép trẫm phong làm chánh cung. Lúc ấy, trẫm không biết làm sao, túng quá phải phong dối cho rồi. Á tưởng thiệt nên mới buông trẫm ra. Trẫm thừa thế chạy thuốc về mới được. Chắc thế nào nó cũng chạy theo. Ví như nó tới đây thì trẫm liệu phải làm sao?" Yến Anh tâu rằng: "Nàng ấy thiệt là một quý nhân, chúa công chớ nên khinh thường. Phải dùng nàng làm bậc chánh cung thì thiên hạ mới đặng thái bình thịnh trị." Tề Vương chẳng nghe, lại nói rằng: "Nếu nó chẳng đến thì thôi, bằng nó đến thì giết phức cho rồi." Nói rồi liền truyền lệnh bao quân chúng tướng phải dự bị đề phòng. Quân sĩ vâng lệnh, đội ngũ chỉnh tề. Kế đến, Chung Vô Diệm chạy tới, ngó thấy ba quân giáo gươm chậm chậm, còn mình thì tay không, chẳng có binh khí chi hết. Bèn ngó bốn phía, thấy có một cây táo liền xốc vào, nhổ phất cây táo lên như nhổ măng. Tuốt lá bứng rễ dùng làm binh khí, ước nặng hơn 100 cân, lướt thẳng vào dinh. Quan quân đều cầm dao thương xông ra cản trở. Chung Vô Diệm nổi giận, hô cây đánh nhau. Quân sĩ bao phủ bốn phương, Chung Vô Diệm liền dùng phép định thân, miệng đọc thần chú, rồi chỉ ra một cái. Ba quân đều đứng sững, không cử động gì được. Chung Vô Diệm bèn bước thẳng vào dinh. Tề Vương thất kinh, tay chân run rẩy, liền kêu lên hỏi rằng:
Ngự thê có việc chi vào đây làm như vậy? Xin nói cho trẫm nghe với.
Chung Vô Diệm nghe hỏi thì cười ngất rồi mắng rằng:
Ngươi là đứa hôn quân, bất nhân thất hứa. Ta hái dâu mặt ta, càng có chi ngươi nỡ buông cung bắn cho ta đành. May là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay ngươi rồi. Còn ngươi đã hứa phong cho ta làm hoàng hậu, rồi lại gạt ta mà chạy đi đâu? Nay ta đến đây chẳng chuyện chi khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi.
Tề Vương liền đáp rằng:
Trẫm nào có gạt ngự thê bao giờ, ấy là lời trẫm phong thiệt cho đó.
Chung Vô Diệm nói:
Lời nói ăn trước như vậy, ai mà tin đặng? Từ xưa đến nay, hễ trên trời có sấm thì mới có mưa. Còn trần thế, không có làm mai mối, sao ra đám cưới?
Thừa tướng Yến Anh đang đứng một bên nghe nói vậy, liền bước ra quỳ xuống, xưng hô quốc mẫu, rồi nói rằng:
Từ xưa đến nay, vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ, huống chi đây cũng có quần thần làm chứng. Vậy thì tôi tình nguyện đứng làm mai nhân.
Tề Vương nghe nói tức giận, bèn mắng thầm rằng:
Cái thằng lùn này, không ai mượn nó mà nó cũng bày trò.
Còn Chung Vô Diệm nghe Yến Anh nói vậy thì đáp lại rằng:
Ta vẫn nghe khanh là một đấng trung thần, nay khanh chịu làm mai thì ta mới tin. Nhưng mà khanh hãy tâu với chúa công, phải dùng vật chi làm sính vật thì ta mới tin.
Yến Anh nói: Vậy thì xin để cho hạ thần tâu lại đã. Nói rồi liền dây lại tâu với Tề Vương rằng:
Nay nương nương đã mang ơn chúa công phong làm chánh hậu, nhưng mà còn e lời nói lơ là, không có chi làm bằng cớ. Thần làm mai thì xong rồi, xong người này cho có đồ sính vật để làm chắc.
Tề Vương nghe nói, cúi đầu làm thinh, nghĩ thầm rằng:
Con mọi này quái thiệt, nó lại nài cho ta đồ sính vật. Nếu nay ta chẳng nghe theo lời nó, thì nó ắt chẳng dung.
Nghĩ rồi, bèn lấy roi ngựa bằng vàng, trao cho Yến Anh. Yến Anh tiếp lấy, đem ra dâng cho Chiêu Dương Hoàng hậu. Chung Nương Nương thấy vậy mắng rằng:
Tề Vương thiệt khi ta quá, hàng chánh cung chẳng phải là tầm thường. Vả lại, ta đây chẳng phải là người hầu roi, sao lại dùng roi ngựa làm đồ sính vật? Khanh hãy chịu phiền đem vào trả lại cho Tề Vương, dùng vật khác thì ta mới chịu.
Yến Anh chẳng dám cãi mạng, liền lãnh roi đem vào tâu lại cho Tề Vương nghe. Tề Vương bèn rút cây ngọc trâm trao cho Yến Anh. Yến Anh đem ra, Chung Nương Nương cũng không chịu. Yến Anh không biết làm sao, phải trở vào một lần nữa. Tề Vương cực chẳng đã, phải mở dây ngọc đai trao cho Yến Anh. Yến Anh lãnh lấy, đem ra dâng cho Chung Nương Nương. Nương Nương cảm mừng tiếp lấy và tạ ơn, rồi lại lấy ra một cây lược bằng gỗ bảy răng trao cho Yến Anh và nói rằng:
Khanh hãy đem vào dâng cho chúa công, xin người hãy trân trọng lấy, vì của ấy là của thượng giới, chứ nhân gian chẳng có. Nếu con gái tốt nào có được lược ấy gỡ đầu thì nhan sắc lại càng xinh đẹp, chẳng kém chi tiên nữ chốn Bồng Lai. phải cất vào kho báu để dành. Chừng ta vào cung rồi sẽ có chỗ dùng. Ấy là một báu vật lạ. Còn hôm nay ta đã làm mang ơn tử sinh, chẳng hay ngài nghiên thú đã định ngày nào, xin cho ta biết. Yến Anh lãnh lược đem vào dâng cho Tề Vương và thuật mấy lời nương nương đã nói. Tề Vương lấy lượt xem coi rồi nói rằng: ấy là đồ vô dụng, giá không đáng nửa đồng tiền, để mà làm gì, hãy quăng đi cho rảnh. Yến Anh liền tâu rằng: chúa công chớ nên khinh rẻ, ấy là một vật báu trong đời, ngày sau ắt có chỗ dùng. Nương nương là dạy tôi hỏi chúa công định ngày nào khinh thú. Tề Vương nói: vậy thì hãy đem cái lược vào kho mà cất, còn sự nghinh thú thì định đến ngày 13 tháng 5. Yến Anh lĩnh chỉ, trở ra nói lại cho nương nương nghe. Chung nương nương cảm mừng, liền tạ ơn Tề chúa ra về. Rồi Tề Vương hạ lệnh di giá về triều.